có một không hai. Đi chân không trên thảm lửa than hồng. Người ta đổ khoảng 20 bao than, trải ra như một tấm thảm trải dài chừng 7 thước, rộng 1 thước rưỡi. Tấm thảm than được rưới dầu hôi và đốt cháy đỏ rực bằng chục tay quạt cật lực. Để giữ cho than lâu tàn, người ta còn rải lên đó bằng những nắm muối ăn. Màn biểu diễn bắt đầu. Người đi trên thảm lửa hồng đầu tiên là một nhà sư. Chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Nhà sư bước chậm rãi từ đầu này đến đầu kia. Mỗi bước đi của nhà sư nhận được từng tràng pháo tay tán thưởng. Người ta có thể cảm thấy hơi nóng, hừng hực, hắt lên từ tấm thảm hồng. Nhưng đối với nhà sư thì hình như không có chuyện gì xảy ra. Kế tiếp là khoảng chục đệ tử của nhà sư. Họ nối nhau đi trên lửa làm nhiều vòng. Có người hai tay cầm hai chai xăng, vừa đi vừa rưới xuống hai bên. Lửa bùng lên thành ngọn trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông. Cảnh tượng trông thật ngoạn mục. Người đứng ra tổ chức buổi biểu diễn đó là ông Lê Tịnh Tâm, 62 tuổi, một người Việt quê quán ở Bà Rịa, Vũng Tàu, sinh sống trên đất Thái Lan đã 40 năm nay. Ông Lê Tịnh Tâm qua Thái Lan tu lúc 22 tuổi. Ông bỏ ra 20 năm để nghiên cứu về thiền. Ông đã nhiều lần qua Ấn Độ tầm sư học đạo. Ngày nay, ngoài khả năng đi trên lửa, ông còn có thể thực hiện thọc tay vào một chảo dầu đang sôi, dẫm chân hay cầm tay một thanh sắt nung đỏ. Trong thời gian tu hành, ông Lê Tịnh Tâm đã theo học y khoa. Bắt đầu chương 2, phần 1. Người Phật tử Einstein. Trong cuốn Nền tảng của Đạo Phật, tiến sĩ Peter D. Santina viết: nhiều người có địa vị đáng kể trong xã hội Tây Phương là Phật tử, hoặc có những người không phải là Phật tử nhưng rất có cảm tình với Phật giáo. Thí dụ cụ thể là nhà bác học Albert Einstein đã nhận xét trong bài tự thuật rằng ông là người không tôn giáo, nhưng nếu ông là một người có tôn giáo thì ông phải là một Phật tử. Nguyên văn:
There are many persons of considerable standing in Western societies who are either Buddhists or who are sympathetic towards Buddhism. This is most clearly exemplified by the remark made by Albert Einstein that he was not a religious man, but if he were one, he would be a Buddhist.
Sau đây là những lý do khiến ông ca tụng Phật giáo mà tôi trích dẫn trong cuốn Buddhism in the Eyes of Intellectuals của tiến sĩ K. Sri Dhammananda, tức là Phật giáo dưới mắt các nhà trí thức. Bản dịch của Đại Đức Thích Tâm Quang. Trích dẫn đoạn thứ nhất. Tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo chung cho cả vũ trụ. Tôn giáo này siêu việt trên một đấng thiêng liêng nào đó và tránh hết mọi giáo điều và thần học, bao trùm cả thiên nhiên lẫn tinh thần tôn giáo. Tôn giáo này phải căn cứ vào ý niệm đạo giáo phát sinh từ những thực nghiệm của mọi vật, thiên nhiên và tinh thần như một sự thuần nhất đầy đủ ý nghĩa. Đạo Phật đáp ứng được điều đó.
Albert Einstein, trang 54. Nguyên văn.
Cosmic religion. The religion of future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description. Albert Einstein, page 53.
Trích dẫn đoạn thứ hai. Nhu cầu khoa học và tôn giáo. Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì tôn giáo đó phải là Phật giáo.
Albert Einstein, trang 115. Nguyên văn.
Buddhism copes with science. If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Albert Einstein, page 114.
Ngoài ra, những nhà trí thức nổi tiếng trên thế giới đã hết lời ca ngợi Phật giáo nói chung và Đức Phật nói riêng. Trích dẫn thứ nhất của nhà trí thức H. G. Wells, trang 95, Vận mệnh nhân loại. Trên những dải đất mênh mông của thế giới, vận mệnh của nhân loại vẫn còn tồn tại. Rất có thể trong sự tiếp xúc với khoa học Tây Phương và được cảm hứng bởi tinh thần lịch sử, giáo lý căn bản của Đức Tổ Đàm được phục hưng thuần khiết có thể chiếm một vị trí lớn trong chiều hướng của vận mệnh nhân loại. Nguyên văn.
Human destiny over great areas of the world, it still survives. It is possible that in contact with Western science and inspired by the spirit of history, the originated teaching of Gautama, revived and purified, may yet play a large part in the direction of human destiny. H.G. Wells, page 94.
Trích dẫn đoạn thứ hai của Egerton C. Baptist, Supreme Science of the Buddha, trang 117. Khoa học chấm dứt chỗ Phật giáo bắt đầu. Khoa học không thể đưa ra sự đoan chắc, nhưng Phật giáo có thể đáp ứng sự thách đố của nguyên tử. Nền kiến thức siêu phàm của Phật giáo bắt đầu ở chỗ kết thúc của khoa học. Đó là một điều rõ ràng cho những ai nghiên cứu Phật giáo. Vì vậy, nhờ thiền định Phật giáo, những phần tử cấu tạo nguyên tử đã được nhìn và cảm thấy. Sau đây là nguyên văn.
Buddhism begins where science ends. Science can give no assurance herein, but Buddhism can meet the atomic challenge because the super mundane knowledge of Buddhism begins where science leaves off. And this is clear enough to anyone who has made a study of Buddhism. For through Buddhism meditation, the atomic constituents making up matter have been seen and felt. Egerton C. Baptist, Supreme Science of the Buddha, page 116.
Trích dẫn thứ ba của Sir Edwin Arnold, trang 115. Phật giáo và khoa học hiện đại. Tôi đã thường nói, và tôi sẽ nói mãi, nói nữa giữa Phật giáo và khoa học hiện đại có quan hệ tinh thần khăng khít.
Sau đây là nguyên văn.
Buddhism and modern science. I often said, and I shall say again and again, that between Buddhism and modern science, there exists a close intellectual bond. Sir Edwin Arnold, page 114.
Trích dẫn thứ tư của H.G. Wells, trang 99. Văn hóa thế giới. Phật giáo đã mang lại sự tiến bộ cho thế giới, văn minh và văn hóa chính đáng nhiều hơn là bất cứ ảnh hưởng nào khác trong lịch sử của nhân loại. Sau đây là nguyên văn.
World culture. Buddhism has done more for the advance of world civilization and true culture than any other influence in the chronicles of mankind. H.G. Wells, page 98.
Trích dẫn thứ năm của Bandaranaike, cựu thủ tướng Vích Lan, trang 65. Tôn giáo của con người. Phật giáo sẽ trường tồn như mặt trời và mặt trăng và loài người hiện hữu trên mặt đất. Do đó, Phật giáo là tôn giáo của con người, của nhân loại, cũng như của tất cả. Sau đây là phần nguyên văn.
Region of man. Buddhism will last as long as the sun and moon last, and the human race exists upon the earth, for it is the religion of man, of humanity as a whole. Bandaranaike, former Prime Minister of Sri Lanka, page 64.
Trích dẫn thứ sáu. Dharma là quy luật, tức là giáo pháp là quy luật, của Thượng tọa Mahinda, trang 81. Tất cả lời dạy của Đức Phật có thể tóm tắt trong một quy luật pháp. Quy luật này là lẽ thật, không những hiện hữu trong tâm con người mà còn tồn tại trong vũ trụ. Tất cả trong vũ trụ đều là sự hiển lộ của pháp Dharma, quy luật của thiên nhiên mà các khoa học gia hiện đại đã khám phá, đều là biểu hiện của pháp. Khi mặt trăng mọc và lặn là vì pháp. Pháp là quy luật của vũ trụ, khiến mọi vật tác động theo những đường lối đã được khoa vật lý học, hóa học, động vật học, thực vật học và thiên văn học nghiên cứu. Pháp hiện hữu trong vũ trụ cũng như hiện hữu trong tâm con người. Nếu con người sống đúng với pháp thì sẽ thoát khỏi khổ đau và đạt đến niết bàn. Sau đây là nguyên văn.
Dharma is the law. All the teachings of the Buddha can be summed up in one word, Dharma. This law is righteousness, exists not only in a man's heart, but it exists in the universe also. All the universe is an embodiment of revelation of Dharma. The law of nature, which modern science have discovered, are revelations of Dharma. If the moon rises and sets, it is because of Dharma, for Dharma is the law residing in the universe that makes matter act in the ways studied in physics, chemistry, zoology, botany, and astronomy. Dharma exists in the universe just as Dharma exists in the heart of man. If man will live by Dharma, he will escape misery and attain Nibbana. Venerable A. Mahinda, page 80.
Trích dẫn thứ bảy, sự ngược đãi, của nhà văn tâm lý học người Anh, trang 81. trong những tôn giáo vĩ đại của lịch sử, tôi thích Phật giáo, nhất là những dạng thức thuở ban đầu, vì tôn giáo này có ít yếu tố ngược đãi nhất. Nguyên văn của ông Bertrand Russell.
Persecution. Of the great religion of history, I prefer Buddhism, especially in its earliest forms, because it has had the smallest element of persecution. Bertrand Russell, page 80.
Tại sao Albert Einstein và những bậc khoa bảng nổi tiếng trên thế giới đã hết lời xưng tụng, tán thán Phật giáo nói chung và Đức Phật nói riêng? Xin mời quý vị đọc một đoạn trích dẫn trong cuốn Fundamentals of Buddhism, Nền tảng của Đạo Phật, của tiến sĩ Peter D. Santina, bản dịch của Đại Đức Thích Tâm Quang, như sau. Ở Tây Phương, Phật giáo đang được chú ý và gây được thiện cảm rộng rãi khắp nơi. Nhiều người có địa vị đáng kể trong xã hội Tây Phương là Phật tử, hoặc có những người không phải là Phật tử nhưng rất có cảm tình với Phật giáo. Nhìn vào xã hội Tây Phương hiện nay, chúng ta thấy một nhà vật lý thiên văn học là một Phật tử tại Pháp, một nhà tâm lý học nổi tiếng là Phật tử tại Đại học La Mã, và mới đây một vị chánh án tại Anh Quốc cũng là Phật tử. Chúng ta hãy xét kỹ những lý do khiến Phật giáo được chú ý hiện nay ở Tây Phương. Nói chung, tại Âu Châu có thái độ chú ý đến Phật giáo vì tôn giáo này rất tiến bộ, rất hợp lý và rất tinh vi. Cho nên chúng tôi ngạc nhiên khi đến một quốc gia Á Châu, lại thấy người dân ở đây coi Phật giáo như một tôn giáo lỗi thời, không hợp lý và có nhiều liên hệ với mê tín dị đoan. Người Tây Phương thấy giá trị của Phật giáo bởi vì Phật giáo không kết chặt với văn hóa, Phật giáo không ràng buộc vào một xã hội đặc biệt, vào một chủng tộc hay vào một nhóm thiểu số nào. Có những tôn giáo gắn liền với văn hóa, chẳng hạn như Do Thái giáo gắn liền với văn hóa, nhưng Phật giáo lại không. Cho nên trong lịch sử Phật giáo, ta thấy có Phật tử Ấn, Thái, Trung Hoa, Tích Lan, Miến Điện, vân vân. Và chúng ta có Phật tử Anh, Phật tử Hoa Kỳ, Phật tử Pháp, vân vân. Đó là lý do Phật giáo không gắn bó với văn hóa. Phật giáo hội nhập dễ dàng từ văn hóa này đến văn hóa khác, bởi vì Phật giáo chú trọng đến việc chuyển hóa nội tâm hơn là ở bên ngoài. Nếu ta nhìn kỹ cách lý giải của Đức Phật về vấn đề kiến thức, ta thấy phương cách của Ngài tương tự như cách lý giải của khoa học. Và điều này đã khiến người Tây Phương hết sức chú ý đến. Việc chú trọng ngày càng tăng và những giáo lý hấp dẫn của Đạo Phật cùng với khuynh hướng mới của khoa học, triết học và tâm lý học lúc này lên cao đến tột đỉnh như khoa vật lý nguyên lượng đã được đề xuất. Đó là những triển khai cuối cùng của những lý thuyết vật lý đã được thể nghiệm. Rồi chúng ta thấy không những Đức Phật đã tiên đoán những phương pháp phân tích của khoa học, mà còn dạy rõ về bản chất của con người và vũ trụ, như đã nói trong phần triển khai gần đây của vật lý lượng tử. Cách đây không lâu, một nhà vật lý học nổi tiếng nhận xét vũ trụ giống như một tâm tưởng vĩ đại. Điều này đã được nói trong kinh Dhammapada, kinh Pháp Cú. Tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Sự liên hệ giữa vật chất và năng lượng cũng đã được nói đến. Không có sự phân chia cơ bản nào giữa tâm và vật. Tất cả những lời dạy đó đã được những tiến bộ mới nhất của khoa học tuần tự khám phá. Cho nên, điều cho thấy trong học quy, văn cảnh của Tây Phương, các nhà tâm lý học và khoa học tìm thấy một truyền thống Phật giáo phù hợp với những nguyên tắc căn bản về tư tưởng khoa học của Tây Phương. Thêm vào đó, họ thấy Phật giáo rất đặc sắc vì những phát minh của họ thường tương đồng với Phật giáo. Họ cũng thấy rằng cho đến nay khoa học không mở con đường nào hay phương pháp nào có thể hoàn tất được việc chuyển hóa nội tâm. Họ có những phương thức xây dựng, cải tiến các thành phố, xa lộ, nhưng họ không có một hệ thống nào có thể xây dựng con người tốt hơn được. Dr. Peter D. Santina, tác giả cuốn Fundamentals of Buddhism, Nền tảng của Phật giáo, đã viết: cho nên, người Tây Phương quay về với Phật giáo là một truyền thống lâu đời. Phật giáo có nhiều khía cạnh gần giống như việc thực hành trong truyền thống khoa học Tây Phương. Nhưng Phật giáo vượt qua truyền thống duy vật của Tây Phương và vượt qua giới hạn của truyền thống khoa học.